Chương 9. Chưa bao giờ Huyền Trân thấy sung mãn và tràn trề hạnh phúc như lúc này. Nàng được quốc vương nâng niu yêu quý như báu vật của mình. Nàng mãn nguyện khi cuối cùng Châu Ô và Châu Lý xinh đẹp như thiên đường ở trần thế cũng về với Đại Việt. Quốc vương là người tử tế và đáng kính. Dù nàng biết tình yêu mà nàng dành cho ngài chưa thật toàn tâm toàn ý, dù nàng cố tỏ vẻ êm thuận và hòa hợp, nhưng những cảm xúc tinh tế tưởng chừng như chân thật lại che giấu một nỗi niềm riêng tư thầm kín. Nàng biết thế là không phải đối với vị quốc vương đáng kính, người đã dành cho nàng mọi đặc ân và sủng ái. Sự thật là nàng vẫn nhớ đến khắc chung, nhưng nàng kiềm chế bởi địa vị cao quý của một vị hoàng hậu, và nàng cũng biết có rất nhiều tai mắt nhắm vào nàng. Nàng rất hạn chế gặp gỡ y. Lần gần đây nhất là sau khi trở về từ thánh địa Mỹ Sơn và Hương Giang, nàng đến gặp y để báo về việc hai châu Ô Lý đã được trao cho Đại Việt mãi mãi. Ta đã dùng một tờ giấy giả bỏ vào trong tráp gỗ, trong khi tờ giấy thật lại đưa cho Thiệu Võ và bảo với y rằng đó là một bức tâm thư riêng tư gửi đến hoàng huynh của ta. Ta nhấn mạnh rằng phải trao tận tay cho anh Tông Hoàng đế với bất cứ giá nào. Chính Thiệu Võ cũng không nghĩ rằng bức phong thư mà y đang cài trên tóc lại quan trọng. Đó mới đích thực là bản khế ước do chính tay Mân Dương đã đóng triện vào. Công chúa thật anh minh. À, còn điều này nữa, ta cũng bảo y báo lại với anh Tông Hoàng đế về chuyện tướng quân phải lưu lại Champa thêm một thời gian nữa theo lời của Mân Dương trước khi trở về Đại Việt mãi mãi. Xin đội ơn công chúa, tướng quân không cần phải thế. Nàng liếc mắt thấy Khắc Chung cúi đầu như thể hàm ơn, nàng thay đổi chủ đề câu chuyện. Tướng quân có phát hiện thêm điều gì về thái tử Chế Chí hay không? Y rất ma mãnh. Ta hiểu, ta có việc này muốn bàn với tướng quân. Xin công chúa cứ nói. Ta vừa phát hiện có người đàn rất hay ở chốn thâm cung, mà ta nghĩ từ đây có thể tìm ra tung tích của các tường cô nương. Nhưng có việc gì sao? Nhưng con người này rất bí hiểm, tiếng đàn còn bí hiểm hơn. Ta không tài nào tìm ra được chủ nhân của nó, dù biết rằng tiếng đàn cứ thoát ẩn thoát hiện ở chốn thâm cung. Công chúa, sao công chúa có thể khẳng định tiếng đàn này là của Cát Tường? Ta linh cảm rằng nó là của cô nương ấy, hoặc là có liên quan đến mà thôi. Vì ta biết Cát Tường là người giỏi đàn, và tiếng đàn bi ai như thể là lời nhắn nhủ với ta vậy. Nhưng lỡ như mất nhiều công sức để tìm ra người đánh đàn mà thực không phải là Cát Tường, hoặc không liên quan gì đến cô nương ấy, thì có uổng công không? Không có gì là uổng phí cả. Lỡ như không có gì liên quan đi chăng nữa thì ta cũng có người truy âm qua tiếng đàn lời ca. Nhưng điều ta đang lo là làm sao để tương ngộ cùng với người kia. Việc này cũng không khó khăn lắm đối với uy quyền của một vị hoàng hậu. Chỉ cần hoàng hậu lệnh cho các cung nhân và nô tỳ trong cung ngoài điện đến chơi cuộc đàn ca, như thế thì có thể biết được vàng lẫn trong thau thôi. Ta quên mất Mỹ Lan cũng là người đàn ca giỏi nhất kinh kỳ đấy. Chả thế mà có người mê đắm. Công chúa, Mỹ Lan xinh đẹp và dịu hiền, nhưng không phải là người để thần lưu luyến và động lòng. Cũng phải, người đã có người ở cố quốc, nên cũng phải biết gìn giữ và trân trọng những gì mình đã có. Công chúa đã hiểu ý của thần rồi, còn dày dò thần thêm chi nữa. Ta không hiểu gì hết, ta chỉ muốn nhắc nhở có người đang dò dỏ chờ đợi ngươi trở về. Huyền Trân kiêu hãnh bỏ đi. Nàng muốn nói đến Ngọc Trân, mà thực như thể nói cho chính mình. và nàng cảm thấy khó chịu trong lòng khi chính tai nàng nghe Khắc Chung khen ngợi Mỹ Lan. Nàng mang trong lòng cảm giác ấy mãi đến khi trở về cung điện Van Miki. Nàng thấy dễ chịu đôi chút khi nghe bọn cung nhân thuật lại chuyện đã nghe tiếng đàn vọng lên từ trong những ngôi tháp cũ. Huyền Trân liền bước đi ngay khi trời còn nắng gắt. Bọn cung nhân có nói gì cũng chẳng thể ngăn được bước chân của nàng, nhưng đáp lại sự vội vã của nàng và các cung nhân, khi đến nơi lại chỉ còn sự im lặng của những đền đài hoang cũ. Điều đó khiến cho nàng thêm bực dọc. Hình như ta và tiếng đàn chẳng có duyên với nhau. Mỗi lần thấy ta nó lại biến mất, ta chẳng thể kiên nhẫn thêm nữa. Xin hoàng hậu đừng lo, tiếng đàn còn vang thì người ắt còn ở đấy. Có lẽ người này đang gặp nguy hiểm, hoặc giả vì một lý do nào đấy mà không thể lộ diện chăng? Ta hy vọng là thế. Ta đã có cách để tìm ra vị chủ nhân của nó rồi. Nói xong, Huyền Trân quay bước trở về cung điện Van Miki. Các cung nữ lặng lẽ bước theo sau. Chợt có tiếng người gào thét hải hùng làm kinh động cả một dãy tháp yên tĩnh. Huyền Trân dừng lại. Cả bảy cung nhân cũng dừng lại. Trước mặt họ là một cô gái xấu xí tàn tạ. Cô gái đang nằm rũ rượi trong vòng tay của ba người đàn bà đã luống tuổi. Huyền Trân chẳng hiểu sự tình ra sao, nhưng vẻ đáng thương của cô gái xấu xí ấy khiến nàng động lòng trắc ẩn. Nàng đến chỗ cô gái trong khi ba người đàn bà ngăn lại. Bẩm lệnh bà không nên tiếp xúc với đứa con gái xấu xí và độc ác này ạ. Sao lại thế? Cô gái này xấu xí nhưng trông đáng thương đấy chứ. Bẩm, lệnh bà là người cao nhã và nhân hậu nhưng chớ thương người kẻo hại đến mình. Cô gái này là hiện thân của quái vật Kala đội lốt người. Ban đêm nó thường rút cái đầu ra khỏi mình rồi đi hút máu ăn thịt người. Và ban ngày thì trở về nguyên hình hài của mình mà không ai biết được. Hoàng hậu hãy cẩn thận. Trên đời có loại người như thế sao? Ta không tin. Hoàng hậu là người cao quý, xin đừng đem sinh mạng của mình ra đùa giỡn với loại chẳng ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Huyền Trân nghe nói cũng rùng mình kinh hãi. Nàng lùi lại trong khi cô gái xấu xí kia lại gào lên mấy tiếng ú ớ rất man dại và hung tợn. Hai dòng nước mắt chảy dài trong đôi mắt thâm đen. Nàng ngỡ như cái đầu của ả rứt ra khỏi cơ thể, đang lao vào người nàng mà ăn tươi nuốt sống. Nàng hãi hùng ngất trên tay của bảy cung nhân trong nỗi khiếp sợ ghê gớm. Nàng được đưa về cung điện, đặt nằm nghỉ trên chiếc giường trải màn nhung lộng lẫy xa hoa. Nàng vẫn còn run sợ chưa dứt ra được. Lúc ấy, quốc vương Chế Mân đến bên nàng. Ngài gọi Emi và các nữ tỳ đến khoác cho một trận ra trò, khi để hoàng hậu Paramekvari phải lạc đường vào những nơi thâm u khiến cho nàng phải ra nông nổi này. Cơn giận dữ của quốc vương mỗi lúc một tăng lên khi nhìn sắc mặt của nàng ngày càng trắng bệch ra. Ngài lệnh cho người gọi Emi và các cung nhân nữ tỳ đến mắng nhiếc thậm tệ. Hoàng hậu Tapasi và hoàng phi Thăng Chi xuất hiện. Cả hai đã dùng mọi lời lẽ khôn khéo và ngon ngọt giúp quốc vương nguôi giận. Ngài không những hạ quả mà còn trút cơn giận lên hai người đàn bà cao quý. Cho đến khi Huyền Trân trở mình ngồi dậy và lựa lời nói với Chế Mân thì ngài mới thực sự nguôi ngoai. Nhưng chính điều này đã nhen nhóm trong lòng của mỗi người đàn bà chốn hậu cung ngọn lửa của sự thù hận, đố kỵ và ghen ghét. Huyền Trân đủ thông minh để nhận ra điều ấy trên gương mặt của hai vị hoàng hậu Tapasi và hoàng phi Thanh Chi, cũng như cả Emi và đám nữ tỳ theo bà. Khi mọi người đã thoái lui ra bên ngoài, nhưng nàng có cảm giác như ngọn lửa của lòng căm hận trong mỗi người vẫn thiêu nóng nàng. Quốc vương đã mang đến cho nàng một niềm vui mới. Ngài muốn nàng cùng với ngài tham gia vào một kỳ đại lễ tổ chức trên các đền tháp quanh kinh thành Viraya và ở cửa thị nại. Đó là kỳ lễ Yuoyan, chú thích, lễ cầu đảo, hết chú thích, diễn ra vào thượng tuần tháng 4 chăm lịch Saka, mà tất cả thần dân của vương quốc đều tham gia và cầu nguyện cho thần linh ban mưa thuận gió hòa, cầu cho một năm được mùa ấm no hạnh phúc, cầu cho tất cả mọi người khỏi bệnh tật và tai họa. Ta nhận thấy trong đôi mắt sâu thẳm của nàng một nỗi buồn xa vắng. Có phải nàng đang nhớ đến những người thân yêu ở kinh thành Thăng Long chăng? Thưa không, thần thiếp. Nàng không cần phải giấu ta. Ta biết nàng đang nhớ đến Thượng Hoàng. Chính trong những đêm mộng mị nàng đã nói thì thầm bên tai ta. Và điều ấy làm cho ta yêu nàng hơn. Ta biết nàng vẫn còn hoài nhớ những kỷ niệm ấu thơ của mình nơi quê hương xứ sở. Ta muốn đưa nàng đi khắp nơi trong vương quốc của ta để nàng có thể vơi đi nỗi nhớ quê hương và ta cho phép nàng gặp bất kỳ ai trong thành Viraya, miễn là nàng có thể trút bầu tâm sự và khuây khỏa nỗi nhớ nhung của mình. Ta chợt nghĩ đến Trần tướng quân, con người này cũng thú vị lắm. Nàng nên trò chuyện với y, biết đâu nàng sẽ cảm thấy bớt đi nỗi nhớ nhà trong khi ta bận việc triều chính. Đại việc còn bao nhiêu anh tài nữa thì ta không biết, nhưng trong mắt ta có hai người ta luôn luôn ngưỡng mộ, mà nếu có thể, ta muốn họ giúp ta thực hiện việc giáo huấn các vị thế tử kế nhiệm, để vương quốc Champa này có được những vị anh tài và sáng suốt như thế. Ta muốn nói đến Đoàn Nhữ Hài và Trần Khắc Chung đấy. Hai người này một văn một võ, xứng đáng là rừng cột của nước nhà, là cánh tay trái phải của hoàng đế Đại Việt. Anh Tông hoàng đế thật có phúc, bên mình toàn những người tài ba và giỏi giang như thế, thì còn lo gì không giữ được thiên hạ. Chúa công là người anh minh và được các hoàng thân vương giúp sức thì còn lo gì nữa. Thiếp không dám xen vào chính sự, nhưng thiếp cảm nhận được tình cảm hòa thuận của các hoàng thân vương đối với chúa công và đối với vương quốc Champa. Hoàng hậu Paramekvari, nàng hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nói cho ta biết các hoàng thân vương em ta đích thực là những người như thế nào. Chúa công, Huyền Trân chẳng dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện. Nàng chẳng dám nói thêm điều gì nữa. Ta chẳng giấu nàng vì nàng đối với ta là người thân yêu nhất. Nàng có biết mọi thứ ta làm đều thông qua sự đồng thuận của các thành viên trong hoàng tộc. Nhưng có một việc ta tự mình quyết lấy, vì đó là chuyện của trái tim ta, của tình cảm và của cá nhân ta, nên ta không hỏi bất kỳ ai và cũng không chờ đợi sự chấp thuận của bất kỳ ai trong hoàng tộc, mặc dù ta thông báo cho mọi người biết. Ta muốn nói đến cuộc hôn nhân giữa ta và nàng, vì sự cảm kích của ta đối với Nhân Tông hoàng đế và sự rung động của ta đối với nàng mà ta không muốn ai có thể xen vào chuyện trái tim của mình. Đúng là chuyện cá nhân ta, nhưng cũng là chuyện của hoàng gia và của vương quốc Champa. Ban đầu khi ta thông báo về hôn sự với nàng, ta đã nhận rất nhiều lời can gián và thậm chí là phản đối. Tất cả đều nghĩ đến quyền lợi của vương quốc Champa, mà cụ thể là hai châu Ô Lý xinh đẹp sẽ về tay Đại Việt. Chính vì thế mà ta, với tình yêu chân thực và với lòng mong muốn hòa bình, đã bất chấp mọi sự phản đối hay can gián nào. Dù đó là sự can gián âm thầm hay ra mặt, bản thân ta chẳng muốn dùng đến uy quyền của một huynh trưởng trong gia tộc và bằng quyền lực của một vị quốc vương. Nhưng đến giờ, ta mới thật sự tin mình đã làm đúng. Nàng đã mang lại cho ta một cảm giác mới, một niềm vui mới trong cuộc đời ta. Nàng quý giá hơn mọi thứ mà không gì có thể đánh đổi được. Thiếp đã là vợ của ngài thì ngài cần gì phải nói như thế? Thiếp tự hỏi có phải các hoàng thân vương đã khiến cho ngài bận tâm lo lắng. Ngài đã không vui thì làm sao mà thiếp vui cho đặng? Ta chẳng giấu gì nàng, ngày trước và cho đến hôm nay, chớ mân ta chưa bao giờ dùng quyền hành của một vị huynh trưởng để áp đặt các hoàng thân vương em mình. Mặc dù ngay từ thời trai trẻ ta đã có toàn quyền để làm việc ấy bởi những ưu điểm nổi bật cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của đức vua cha, nhưng không phải là lúc nào cũng như vậy. Nhất là từ khi cuộc hôn nhân của chúng ta thành hình thì càng ngày ta càng nhận ra những sự thay đổi. Lâu dần ta có thể không còn nắm giữ được những gì mình đang có như hiện nay. Chúa công, có phải hoàng thân vương than? Chính là nó. Ta biết nàng là người thông minh để hiểu được chế than. Chỉ vì ta muốn có người nói hộ lòng ta xem thử đích thực chế than có phải là kẻ muốn lộng hành hay không. Không, thần thiếp không có ý. Nàng và ta là phu thê, nàng không cần phải lúng túng hay e ấp như thế. Ta biết nàng đang buồn mà nói những chuyện này ra lại càng buồn hơn. Chế Mân bỗng trở nên hào hứng sôi nổi. Này nhé, đến kỳ đại lễ sắp đến, ta muốn mời Trần tướng quân đến thưởng lãm buổi đua thuyền ở bến Thị Nại cho vui, luôn thể xem hai vị thế tử học hành đến đâu. Thiếp, nàng vẫn không hài lòng ư? Thiếp rất muốn có người hầu đàn để mong khuây khỏa nỗi buồn, mà thực không biết tìm đâu ra người có thể làm tri âm qua tiếng đàn cho đặng. Hay lắm, ngay trong lễ múa ban đêm, nàng cứ tổ chức thi đàn, lúc ấy có rất nhiều người trong cung ngoài nội đến dự, nàng tha hồ mà chọn người tri âm. Xin đội ơn chúa công. Ta trông sắc diện của nàng kém lắm, mà lại sắp đến kỳ đại lễ rồi. Để ta gọi người đến trông nom và giúp nàng tẩy uế mọi tà khí trong cung điện Van Miki này. Trước ngày đại lễ, quốc vương sai các vị chức sắc Bà La Môn đến cung điện của hoàng hậu Paramekvari và thực hiện việc tẩy uế như cách các thầy làm ở đền tháp. Cuộc tẩy uế do các thầy sư cả, ba vị Pa Sê và các thầy Mutwon vỗ trống Baranung, thầy bóng Ca In, thầy vỗ trống Ginan và thầy thổi kèn Saranai thực hiện. Khi các vị thầy xuất hiện trong bộ áo vải thô trắng, đầu đội khăn cũng màu trắng, có hai tua vải đỏ viền hai đầu theo hình chữ nhân đến hành lễ, Huyền Trân có cảm giác vừa xa lạ vừa hãi hùng, dù nàng đang mặc trên người cũng bộ áo trắng và khá quen thuộc với những bộ châm y của các vị sư và thường dân trong suốt mấy tháng qua. Thầy bóng Ca In rung chiếc khăn tua đỏ nhảy múa liên hồi như người lên đồng. Các vị sư cả nổi bật với đai thắt hình neo thuyền. Thầy Pa Sê với hoa văn hình quả trám xoay mặt di chuyển theo tám hướng: đông nam, đông nam tây nam, tây bắc và đông bắc. Trong khi tiếng kèn, tiếng trống cứ vang lên inh tai nhức óc, thì Huyền Trân giật mình nhận ra Lâm Phương trong bộ dạng của thầy Mutwon. Y mặc áo dài màu trắng, đầu đội khăn màu trắng có tua màu đỏ, đang vỗ trống Paranưng. Nàng không thể nào giữ được bình tĩnh thêm nữa. Đôi mắt và tiếng trống của y đã đánh thức mọi cảm xúc trong nàng. Mọi buồn bã đều tan, cả sự bực dọc cũng không còn nữa. Thay vào đó là sự hồi hộp lẫn háo hức lo lắng. Nàng muốn gặp riêng y với biết bao nhiêu điều muốn nói. Nàng muốn nói với y về những hy vọng để tìm ra các tường cô nương. Trong kỳ đại lễ chính, nàng sẽ có tổ chức một cuộc thi đàn để tìm ra người tri âm trong buổi múa đêm. Lâm Phương sẽ lắng nghe và nhận ra tiếng đàn của người mình yêu. Không ai ngoài hắn có thể nhận ra tiếng đàn của Cát Tường. Nàng đã nói qua kế hoạch cho Lâm Phương khi lệnh tất cả mọi người vào sâu trong cung điện để thực hiện việc tẩy uế. Lát sau, Lâm Phương theo các vị thầy ra đi, mang theo những hứa hẹn về kế hoạch sắp đến. Kỳ đại lễ Yuozhan mở đầu bằng lễ tẩy uế các đền tháp bạc, tháp đồng, tháp vàng, tháp ngà quanh kinh thành theo tám hướng, bắt đầu bằng hướng đông và kết thúc ở hướng đông bắc ở mỗi tháp. Trên những ngọn đồi cao, từng đoàn người hành lễ ăn mặc chỉnh chu theo nghi thức Bà La Môn. Đàn ông mặc áo trắng phủ dài xuống đầu gối trên chiếc váy cũng màu trắng, với dây thắt quấn một vòng qua lưng rồi gút lại, thả chùng hai đầu có tua ra phía trước với các hình hoa văn quả trám, mắt gà, chân chó rất đặc sắc. Trên đầu quấn chiếc khăn màu trắng và màu đỏ từ sau ra trước, rồi thả hai mép gập lại, buông chùng xuống ở gần hai tai. Những người trẻ tuổi chỉ vắt khăn chéo qua vai, phụ nữ quấn quanh người những chiếc áo dài truyền thống đủ màu đủ sắc. Mỗi người đều choàng những dây thắt lưng talay kabat có thêu hoa văn trước ngực và buộc quanh lưng. Tất cả đều đi chân không, họ náo nức trảy hội. Huyền Trân mặc áo dài truyền thống kết hợp hai màu xanh trắng. Nàng ngồi bên cạnh hoàng hậu Tapasi và hoàng phi Thanchi. Hôm nay quốc vương mời tất cả mọi người trong cung dự lễ múa Rija Hare. Chú thích: lễ múa ban ngày. Hết chú thích. Ngài đội mũ cao, trang trí hoa văn hình rồng cách điệu bằng chỉ vàng, có đính tua bằng lụa. Chiếc áo bào màu đen và xanh có đính hoa văn bằng chỉ vàng ống ánh, được khoác bên ngoài chiếc áo lót bằng lụa có hoa bằng vàng phủ phục trên đôi ủng da thuộc màu vàng nhạt rất đẹp. Ngài và các bà hoàng, cung phi, mỹ nữ được che chắn bởi những chiếc lồng trắng vòng tròn dưới lán trại được lợp kiên cố, rộng lớn bằng tre và tranh mặt hướng về phía tây. Xung quanh là những hàng binh lính mặc áo quần ngắn có đeo dải Bà La Môn, đầu đội mũ, tay mang gươm rất oai nghiêm chỉnh tề. Thầy Mutwon vỗ trống mời các vị thần núi Poket, thần sông biển Poriyak, thần chèo thuyền Potang Ahuat, thần giữ rừng trầm Pogilau và thần thủy lợi Poklaungarai, các điệu nhạc và bài múa phụ họa của thầy bóng Ca In, những vị thầy Pa Sê và các nhạc công với tiếng trống Ginan, Paranưng, kèn Saranai rộn ràng vui tươi. Buổi lễ kết thúc khi trời dần sẫm tối và ánh sáng của những đống lửa được thắp sáng rực lên như ban ngày. Mọi người chuẩn bị cho buổi lễ Rija Daiyuap. Chú thích: lễ múa ban đêm. Hết chú thích. Ngay trên bàn thờ tổ, các vị Pa Sê đã chuẩn bị các lễ vật gồm có một con dê luộc, rượu, trứng, chuối, trầu cao, một đĩa gạo. Trên đĩa gạo có đặt ba vỏ sò biển, một hình thần bò Nandin bằng gỗ, một bó củi nhỏ bằng nắm tay đặt ở giữa bàn tổ để làm lễ đốt thần lửa, một bó rạ tượng trưng cho cây lúa và một chén dầu dừa có tim thắp sáng bằng vải dùng để hành lễ. Lễ múa ban đêm mà người ta vẫn quen gọi là lễ đốt thần lửa tiếp diễn với những điệu nhảy của thầy bóng Cain, thầy Pashe, các vị nhạc công và thầy Mudgwon vỗ trống mời các vị thần linh về dự lễ cùng với quốc vương, hoàng tộc và thần dân. Đó là giây phút mọi người được sống trong sự thăng hoa của tâm linh và ước nguyện. Nguyện cho sức khỏe, mùa màng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người. Giây phút nguyện cầu trôi qua một cách êm đẹp và bình an, riêng Huyền Trân cảm thấy nôn nóng. Nàng háo hức không phải vì buổi đại lễ, mà chính là buổi thưởng đàn đêm hôm nay. Nàng rất muốn tìm ra vị chủ nhân của tiếng đàn bí ẩn. Nàng cũng có thể dễ dàng đọc được trên khuôn mặt của Lâm Phương, trong vai của thầy vỗ trống hành lễ, sự nôn nóng và háo hức. Y trà trộn vào hàng ngũ các vị chủ lễ để chờ đợi những người đến tham dự cuộc thi đàn. Hoàng hậu Paramekvari đã mời tất cả các cô gái tài giỏi nhất kinh thành Viraya đến phô diễn ngón đàn. Chỉ cần nhìn thấy Lâm Phương gật đầu ra hiệu rằng tiếng đàn ấy đích thực là của Cát Tường, Huyền Trân sẽ mời người ấy về cung điện Valmiki. Nàng sẽ có cơ hội giúp cho mối duyên của hai người trai tài gái sắc ở thôn Palayhamut được trùng phùng. Nhưng suốt cả đêm Huyền Trân không hề thấy Lâm Phương gật đầu, dù có rất nhiều cô gái tài sắc đến thi thố. Và dù nàng có muốn kéo dài cuộc thi, cũng chỉ là kéo dài sự thất vọng và chán nản. Huyền Trân trở về trong nỗi buồn bã, nhưng nàng khôn khéo rót vào tay Lâm Phương lời hứa sẽ tiếp tục tìm ra Cát Tường. Sáng hôm sau, lễ Yu Yan được tiến hành ngay ở bãi thị nại. Quốc vương Chế Mân đã mời tất cả các vị hoàng thân vương cũng như tất cả các vị quan văn võ trong triều cùng nhau thưởng lãm cuộc đua thuyền ngay ở bãi biển sầm uất và quan trọng này. Cuộc đua không để ăn thua mà để tạo không khí lễ hội hào hứng. Phần hội tiếp tục với cuộc tranh cầu mở màn của hai vị thế tử Chế Chí và Chế A Đa Bà Niêm. Chế Chí trong bộ lân màu vàng và Chế A Đa Bà Niêm màu xanh, cả hai có dịp khoa trương những thế võ và sự anh dũng của mình, đặc biệt là Chế Chí với những thế võ táo bạo dũng mãnh. Việc đoạt lấy phần cầu là điều hiển nhiên, mọi người dành cho y một tràng pháo tay. Chế A Đa Bà Niêm cũng vui vẻ chúc mừng vị huynh trưởng của mình. Tiếp đó là trận cầu giữa đội lân của hoàng thân vương Chế Than và đội lân của hoàng thân vương Chế Pàn. Sự áp đảo của đội lân Chế Than ngay từ những phút đầu tiên bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn và những pha võ điêu luyện cũng như sự quyết tâm đã mang lại chiến thắng và vinh dự cho hoàng thân vương xứ Panduranga. Trận cầu tiếp theo là giữa đội lân của quốc vương Chế Mân và đội lân của hoàng thân vương Chế In. Sự nhượng bộ và hòa hiếu trong thi đấu đã được quốc vương nhắc nhở trước mỗi trận cầu bằng lời tuyên bố trung thực và hết mình. Nhưng hoàng thân vương In xưa nay là người thận trọng và luôn mang trong mình bản tính ôn hòa nhún nhường. Đội lân của ông không khác gì cái bản lĩnh ấy, nên phần thắng thuộc về đội lân của quốc vương là điều dễ dàng như trở bàn tay. Cuộc đấu cuối cùng giữa hai đội lân của quốc vương và hoàng thân Than gay cấn và quyết liệt ngay từ những giây phút đầu tiên. Đội lân của hoàng thân Than đã dùng hết những thế võ mà sự liên kết giữa các thành viên trong đội như một chuỗi liên hoàn không gì có thể chặt đứt được, nên việc giành lấy chiếc cầu trên ngọn tre chỉ là vấn đề của thời gian. Trong khi cả đội lân chất chồng lên cao để cướp cầu, thì bỗng đâu xuất hiện một con lân màu hồng nhạt như từ trên trời rơi xuống. Con lân tiến đến chỗ đội lân Chế Than và quyết tranh đủ. Nhưng sự yếu kém trong kết cấu của đội lân màu hồng đã lộ ra nhanh chóng, nên việc tranh giành quả cầu chỉ làm trò cười mua vui cho cuộc chơi cướp cầu ngày hôm đó. Hậu quả của việc cướp cầu hăng hái và quyết liệt quá sức mình đã khiến cho nó tan ra như bầy ong dở tổ, và đội lân của hoàng thân Dương Than giành lấy quả cầu một cách ngoạn mục. Có ai ngờ người dẫn đầu của đội lân màu hồng ấy lại là một cô gái. Khi cô gái ngã lăn trên sàn, các thành viên trong đội lân màu hồng không ngại nguy hiểm che chắn cho nàng. Quốc vương sau những giây phút cảm khái sự dũng cảm của đội lân mới nhận ra cô gái ấy chính là cô công chúa Savani được cưng chiều và hết mực thương yêu của ngài.